qua một đại kiếp. Tại thế giới khả úy ở phương Tây này, khi con người thọ 100 tuổi, vị ấy sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Nhật Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này, ngay trong hội có hai vị Bồ Tát, một vị tên Nhật Quang, một vị tên Hỷ Tý. Qua đời vị lai vô lượng vô biên đại kiếp tại phương thượng, nơi quốc độ Khôi Vũ, tên kiếp là Đại Loạn, ngũ trược ác thế, nhiều thứ phiền não. Con người chỉ thọ 50 tuổi. Nhật Quang Bồ Tát do bổn nguyện ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Bất Tư Nghì Nhật Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Sau 10 năm đầy đủ các Phật sự thì nhập Niết Bàn. Ngay cùng ngày nhập Niết Bàn, chánh pháp cũng diệt. Sau đó 10 năm không có Phật, tuổi thọ con người giảm lần xuống 30 tuổi. Bồ Tát Hỷ Tý do bổn nguyện nên ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Thắng Nhật Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cũng sau 10 năm, các Phật sự thảy đều hoàn mãn, nên Đức Phật nhập Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, vì do bổn nguyện, chánh pháp ở đời trọn 70 năm. Hai Bồ Tát ở trước ta nay đặng thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai vị Bồ Tát kia được nghe thọ ký, tâm sinh vui mừng, đầu mặt kính lễ. Bởi tâm vui mừng nên hai vị bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, chắp tay hướng về Đức Phật, khác miệng đồng lời mà nói kệ rằng: Như Lai Quang Minh, các chi nhật nguyệt ở nơi ác thế, diễn đại trí huệ, điều ngự tự tình, không có cấu uế, dùng diệu luận nghị phá dẹp ngoại đạo, còn vô lượng kiếp tu định vô tướng, để cầu vô thượng, thắng diệu bồ đề, cúng dường chư Phật, số như hằng xa, mà Phật quá khứ chưa thọ ký cho. Thế Tôn lìa dục, tâm được giải thoát, nơi đời tối tâm, khéo làm Phật sự, vì các thất đạo, chúng sinh thuyết pháp, đều khiến được xa, sống chết trôi nổi. Con nay sở nguyện, nơi đây tự tại, thanh tịnh Phật Pháp, xuất gia tu đạo, giải thoát tịnh giới, như thuyết mà làm. Định tâm nhìn Phật, như bóng theo hình, không vì lợi dưỡng, chỉ cầu chánh Pháp. Được nghe Pháp rồi, uống vị cam lộ, cho nên Thế Tôn thọ ký cho con, nơi đời vị lai được vô thượng đạo. Thiện nam tử, còn lại hai vị hiện nay chưa phát tâm. Như vậy, nay có hai vị đã phát tâm, một vị tên Nhật Quang, một vị tên Hỷ Tý. Trước đó có bốn vị, vị thứ nhất tên Nhất Địa Đắc, vị thứ hai tên Tinh Tấn Tịnh, vị thứ ba tên Kiên Cố Hoa, vị thứ tư tên Huệ Sĩ Nhiếp Thủ Hoan Hỷ. Tất cả tám vị, nay đã có sáu, trong đó có hai vị ta đã khuyên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ông hãy lắng nghe. Nhân duyên xưa kia, qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cõi này tên là Vô Cấu Tu Di, con người thọ được trăm tuổi. Có Đức Phật ra đời, hiệu Hương Liên Hoa. Sau khi bát niết bàn, trong thời tưởng pháp, lúc ấy ta làm vị chuyển luân thánh vương, oai thế lớn mạnh, hiệu là Nan Thư Hoại, cai trị cõi Diêm Phù Đề, có đủ nghìn người con. Ta đều khuyên dạy chúng thiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó cũng trong thời kỳ tưởng pháp của Đức Phật Hương Liên Hoa, tất cả đều xuất gia tu đạo, lợi ích rực rỡ cho Phật pháp. Duy chỉ trừ sáu người con là không chịu xuất gia phát Bồ Đề tâm. Ta lúc ấy biết bao nhiêu lần bảo rằng, các con muốn cầu chi? Tại sao chẳng phát tâm vô thượng đạo, xuất gia tu hành? Sáu vương tử mới thưa rằng, chẳng xuất gia được, bởi vì ở đời mạt thế, tưởng pháp chẳng thể thành tựu trì giới, lại còn lìa bảy thánh tài. Vì chẳng giữ giới nên chìm nổi bùn nhơ sinh tử, đọa vào ba đường ác, chẳng thể sinh lên cõi trời trong cõi người. Do đó mà chúng con không thể xuất gia tu đạo. Thiện nam tử, ta lại hỏi rằng, vậy phải làm sao các con mới phát tâm vô thượng đạo? Sáu vương tử đáp rằng, nếu đem cõi Diêm Phù Đề cho chúng con, sau đó chúng con mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ta nghe như vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, suy nghĩ rằng, ta đã giáo hóa người nơi Diêm Phù Đề, khiến ăn trụ nơi Tam Quy, Bát Quan Trai Giới, Tam Thừa. Ta nay cũng nên đem cõi Diêm Phù Đề này chia cho sáu vương tử, bọn chúng sẽ phát tâm vô thượng đạo, sau đó ta sẽ xuất gia tu đạo. Suy nghĩ rồi liền theo đúng ý định, chia cõi Diêm Phù Đề làm sáu phần tặng cho các con, rồi ta xuất gia. Chẳng bao lâu, sáu vua đều chống đối nhau, chẳng hòa thuận nhau, đem quân đánh chiếm nhau, trói buộc giông cùm đủ cả. Bây giờ trong cõi Diêm Phù Đề hết thảy lúa mạ chẳng mọc, nhân dân đói khát, mưa xuống trái mùa, cây cối khô cằn, chẳng còn hoa trái, dược thảo chẳng sinh, nhân dân, cầm thú, cùng chim chóc, thảy đều bị đói khát, thân hình khô cháy như bị lửa áp. Ta khi ấy lại suy nghĩ rằng, ta nên tự xả bỏ thân mạng, dùng thân xác, máu thịt để bố thí chúng sinh, khiến được no đủ. Nghĩ vậy rồi, từ nơi chỗ A La Nhã, ta tới nơi nhân gian, giữa đường gặp ngọn núi tên Thủy Ái Hộ Trụ. Trên núi này, ta đã phát nguyện mà nói kệ rằng: như tôi tự bỏ thân mệnh của mình vì tâm đại bi, chẳng cầu quả báo, chỉ vì lợi ích cho cõi trời người, nguyện làm núi thịt cấp cho chúng sinh. Tôi nay tự xả sắc thân đoan nghiêm, chẳng cầu đế thích, thiên ma phạm vương, chỉ vì lợi ích người trời vị lai, đem máu thịt này bố thí chúng sinh. Chư thiên long thần, nhân và phi nhân, kẻ ở núi rừng, nay nghe lời tôi, vì các chúng sinh, tôi khởi đại bi, tự lấy máu thịt mà cấp thí cho. Thiện nam tử, lúc ấy ta phát nguyện như vậy rồi, các tầng trời, đại địa, các núi tu di, biển cả, thảy đều chấn động sáu cách. Người trời, đại chúng lớn tiếng gào khóc. Khi đó, ta từ ngọn núi Thủy Ái Hộ lao mình nhảy xuống. Do bể nguyện lực, tức thì hóa thành ngọn núi thịt, cao một do tuần, dài sống bằng nhau, cũng một do tuần. Bây giờ, nhân dân chim chóc, cầm thú, mỗi mỗi ăn thịt uống máu ta. Cũng do bổn nguyện, nên chỉ trong nửa đêm, thân ta to cao lớn thêm, cao đến nghìn do tuần, dài sống bằng nhau cũng nghìn do tuần. Ở ngoài mé núi, tự nhiên cũng sinh nhiều đầu người, cũng có tóc, lông, mắt, tai, mũi, lưỡi, đầy đủ. Các đầu ấy, mỗi một đều có tiếng nói rằng: này các chúng sinh, mỗi một hãy tùy ý, mặc tình lấy dùng, uống máu ăn thịt, lấy đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, các thứ, để được no đủ. Sau đó, hãy phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bích chi Phật. Các người nên biết, những vật ấy chẳng bao giờ có thể ăn hết được. Bậc minh trí hãy ăn thịt, uống máu, lấy đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi phát tâm thinh văn bích chi Phật thừa, hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc cầu cõi trời, hoặc cõi người giàu có vui sướng. Do bổn nguyện nên thân thể không tổn diệt cho đến được vạn năm. Trong cõi Diêm Phù Đề, người cùng quỷ thần, chim chóc, thú vật, thảy đều đặng no đủ. Trong vạn năm, số mắt đem cho nhiều như một hằng hà sa, số máu đem cho như nước bốn biển lớn, số thịt đem cho như ngàn núi tu di, số lưỡi đem cho như núi đại thiết vi, số tai đem cho như núi thuần già la, số mũi đem cho như núi tỳ phú la, số răng đem cho như núi kỳ xà quật, số thân da đem cho như đất khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thiện nam tử, ông nên biết, ta xưa kia trong vạn năm đã xả bỏ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thân, trong một thọ mệnh đã tự đem máu thịt chu cấp cho vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh để được no đủ, mà chúng sinh một niệm hối tiếc. Lúc ấy ta lại nói rằng, nếu tôi thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, tôi nguyện ở trong cõi dân phù đề này một vạn năm, tự đem máu thịt cấp thí cho tất cả vô lượng chúng sinh. Như vậy, trong một hàng hà sa vạn năm, trong tam thiên đại thiên thế giới tu di vô cấu này, làm ngọn núi thịt ở mỗi một thiên hạ trong vạn năm, tự đem máu thịt đầu mắt tai các thứ chu cấp cho chúng sinh. Các chúng gồm có trời rồng, quỷ thần, người, phi nhân, tất cả chúng sinh ở hư không, trên đất, cho đến ngạ quỷ, đều khiến được no đủ. Sau đó, khuyên dạy chúng an trụ nơi pháp tam thừa, nơi cõi Phật này, với đầy đủ chúng sinh như vậy được no đủ rồi, tôi lại đến một hàng hà sa ngũ trược ác thế như vậy trong mười phương, cũng chu cấp máu, thịt, đầu, mắt, tai, các thứ, để các chúng sinh đều được no đủ. Như vậy, trong một hàng hà sa đại kiếp, tôi sẽ vì chúng sinh nên xả bỏ thân mạng để bố thí cho chúng sinh. Nếu nguyện tôi chẳng thành, chẳng được lợi mình, tức là khinh dối vô lượng vô biên chư Phật trong mười phương thế giới đang vì chúng sinh mà chuyển pháp luân, quyết chẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sẽ ở mãi trong sinh tử, mãi mãi chẳng thể nghe tiếng Phật, tiếng pháp, tiếng tăng, tiếng ba la mật, tiếng lực vô úy, cho đến hết thảy các tiếng thiện căn. Nếu tôi chẳng thể thành tựu việc xả thân bố thí no đủ cho chúng sinh, thì tôi sẽ phải đọa mãi trong địa ngục A Tỳ. Thiện nam tử, ta xưa kia đã nguyện như vậy và đều được thành tựu. Ở nơi mỗi một thiên hạ, xả thân huyết nhục cấp thí cho chúng sinh khiến được no đủ. Như vậy, lần lượt đầy khắp mười phương như hàng hà sa thế giới, xả thân huyết nhục cấp thí cho chúng sinh khiến được no đủ. Thiện nam tử, ông nên biết, ta lúc ấy hành đàn ba la mật, xả thân mạng bố thí liên tục như vậy. Nếu như gom số mắt của mỗi thân lại, thì sẽ đầy khắp cõi diêm phù đề, cao tức từng trời đao lợi. Thiện nam tử, đó là Như Lai nói sơ lược về đàn ba la mật xả bỏ thân mạng. Lại nữa, thiện nam tử, qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, lúc ấy cõi này đổi tên Nguyệt Điện, cũng là ngũ trược ác thế. Ta làm chuyển luân thánh vương cai trị cõi diêm phù đề, hiệu là Đăng Quang Minh, cũng giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi pháp lành. Như trên đã nói, rồi một hôm đi dạo chơi nơi viên lâm, xem xét đất đai, thì gặp một người thân bị trói chặt. Ta liền hỏi, người này đã phạm tội gì?